Không biết anh chị em, trong câu thứ nhất đó là mời anh chị em đọc Marco chương 4 đó. Và câu hỏi là Marco chương 4 đó, thì có mấy dụ ngôn ở đây? Vâng, câu này dễ nên phải dành cho những có mấy dụ ngôn ở trong trong chương 4.
Thưa cha, như con đã đọc thì trong Marco chương 4 có 4 dụ ngôn ạ.
Dụ ngôn thứ nhất thì ở chỗ nào ạ?
Dụ ngôn thứ nhất là Marco chương 4 câu 1 đến câu 9 ạ. Về dụ ngôn người gieo giống.
Người gieo giống ạ.
Vâng ạ. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn cái đèn và đấu đông. Marco chương 4 câu 21 đến câu 25 ạ.
Cái đèn. Vâng ạ. Vâng. Dụ ngôn cái đèn và đấu đông. Từ câu
21.
Rồi.
Dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn hạt giống từ mọc lên.
À vâng.
Câu 26 đến câu 29 ạ.
Rồi.
Và dụ ngôn thứ tư là dụ ngôn hạt cải, câu 30 đến câu 32 ạ.
Đấy, có ai đồng ý với cái ý vừa rồi không? Nếu mà nói cái gì đấu đông với cái đèn thì nó phải là hai. Nếu vậy nó phải hai chứ sao nó lại làm dính vào một được, phải không? Đấy, như vậy có ai, anh chị em ở đây có ai có nghĩ hơi khác hay là có gì đặc biệt không? Thí dụ như câu hỏi là anh chị em có nghĩ rằng cái dụ ngôn cái đèn với cái đấu á, nó có phải là dụ ngôn không? Đấy, đấy câu hỏi đấy, đấy thì đấy câu hỏi cũng hay phải không? Vâng, xin chị Hồng Tiên trả lời.
Dạ thưa cha, nếu mà kể luôn cái đấu đông thì có tất cả là 5 dụ ngôn.
Còn nếu nhưng mà sao ạ?
Mà con thấy thì cái đấu đông nó hơi lạ chút. Thật ra trong cái câu mà cha có hỏi là có dụ ngôn nào đặc sắc của riêng Marco không, thì con nghĩ là chắc cái đấu đông á là cái đặc sắc của Marco. Tại vì con coi qua cái Matthew con cũng không thấy cái đấu đông á.
Dạ vâng. Tôi cũng thích nghe nhiều ý kiến. Đây nó nói về cái đấu đông thì là đặc sắc.
Dạ.
Cần nghe những ý khác ạ. Xin mạnh dạn sai nên cũng hề thôi chứ đâu có. Vâng.
Dạ theo con thì có 5 cái dụ ngôn giống như hồi nãy cha con.
5 dụ ngôn.
Dạ.
Vâng.
Đó là 5 dụ ngôn được kể. Còn có nhiều dụ ngôn khác nữa nhưng mà ở trong này không có nói đến.
Vâng, tức là cha hỏi trong chương 4.
Dạ. Thì ý chị... là cái câu 33 là nói là người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà ra giảng.
Đúng rồi, vâng. Nhưng mà không có kể ra. Vâng. Hay lắm. Có ai thích có ý gì khác? Có ai thích cái số 5 không? Có ai nghĩ rằng là cái dụ ngôn cái vụ cái đấu với cái đèn thì nó không có phải là dụ ngôn không? Ít nhất là so với ba cái dụ ngôn còn lại của chương 4 á thì hai cái chuyện đó không có mùi dụ ngôn. Tại sao vậy? Nó không có cái gì nhỉ?
Thưa cha, theo con thì cái đấu với cái đèn thì có vẻ là những cái phương tiện mà người dân Do Thái sử dụng thường xuyên. Vì vậy là Và cũng không có ví dụ là cái nước Thiên Chúa giống như vậy.
Và như thế thì cái dụ ngôn mà về hạt giống á, về người gieo giống á, thì đối với anh chị em á, có phải là một dụ ngôn về nước Thiên Chúa không? Có không? Đó, đấy thì nó nằm giữa câu nào? Đố anh chị em biết cái câu nào mà cho thấy rằng là cái dụ ngôn người gieo giống cũng là một dụ ngôn về nước Thiên Chúa đấy. Có ai tìm thấy câu số mấy không nhỉ? Có ai tìm thấy câu đó không? Câu bao nhiêu ạ? Câu 26 á hả? Không, đang nói người gieo giống mà. Ủa? Đó, có thấy câu đó không? Có ai bà thấy? Anh chị em có thấy cái câu 11 có được không? Vâng, câu 11 có ai đọc câu 11 dùm không? Đây, rồi. Mời ông bác sĩ đây. Đọc câu 11. Vâng.
Người nói với các ông, phần anh em mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn.
Đấy, như vậy Đức Giêsu nói xong cái dụ ngôn người gieo giống đó, thì Ngài lại nói cái câu này. Đấy, Ngài tính là chứng tỏ cho thấy rằng cái chuyện người gieo giống là một cái dụ ngôn. Rồi, anh em, anh chị em có thấy câu 26 cũng là một dụ ngôn không? Câu này là dụ ngôn rõ rõ ghê nhỉ. Anh em có thấy câu đó không? Chuyện nước Thiên Chúa giống như chuyện một người kia. Đấy, lại câu 26 đúng là một dụ ngôn phải không? Rồi bây giờ câu 30 có phải là dụ ngôn không? Đấy, rõ nữa nhỉ, hơi rõ, khá khá rõ. Đấy, đấy vâng. À, thành ra có thể có người nghĩ rằng cái chuyện của cái đèn với cái đấu nó không phải là dụ ngôn, nó không rõ như vậy. Ở đây là nói đến cái cách lãnh nhận giáo huấn của Đức Giêsu thôi, tức là không có ý ví cái đèn, mặc dù có ví thì cũng có nhưng mà nó không có rõ. Chẳng lẽ mang đèn tới lại để dưới cái thùng hay gầm giường, phải đặt trên đế đó, phải đặt lên đế, tức là về cái thái độ của con người khi mà đón nhận nước của Thiên Chúa. Đấy, anh em nhớ anh em đong bằng đấu nào, chứ không có ví nước Thiên Chúa với cái đấu, hiểu nào, đấy nó có khác. Đấy, thành ra anh chị em sẽ thấy có những sách họ nói ở trong này là ba dụ ngôn chứ họ không nói đến năm dụ ngôn. Đấy, rồi bây giờ tôi sẽ hỏi cái câu kế tiếp hay hơn, đó là ở trong ba dụ ngôn này, đấy câu này khó lắm, có gì giống nhau? Ba dụ ngôn này có gì giống nhau? Ai mà thấy được cái giống nhau thì rất là đặc biệt. Vâng, có ai thấy không? Ai thấy xin giơ tay.
Thưa cha, là con thấy trong ba dụ ngôn này là Chúa dùng hạt giống để ví như là nước Thiên Chúa.
Vâng, thế là ba cái hạt dụ ngôn đều có hạt giống, có đúng như vậy không?
Đúng rồi.
Đầu tiên là dụ ngôn về người gieo giống thì có hạt giống không?
Có.
Đó. Rồi kế đến là dụ ngôn về
hạt giống
hạt cải. À không,
hạt giống tự mọc lên.
Và thứ ba là gì?
Hạt cải.
Hạt cải. Vâng, câu trả lời như thế được coi là đúng. Được coi là đúng. Tức là cả ba dụ ngôn đều nói về hạt giống, và Đức Giêsu có vẻ mê những hạt giống nhỉ. Vậy chúng ta anh chị em để ý là Đức Giêsu sống ở đất Palestine, người ta cũng trồng, nhất là Galilee cũng có nhiều cái đồng bằng, người ta trồng trọt, trồng lúa, dĩ nhiên là lúa mì, người ta ăn bánh ấy mà. Đấy, thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy những dụ ngôn có cái giống nhau là những Đức Giêsu luôn như vậy. Đức Giêsu thích nha, ví nước trời với những hạt giống, và Ngài ngắm nhìn cái hạt giống lớn lên và Ngài thích thú khi Ngài ví như vậy. Rồi, câu hỏi kế tiếp, lúc nãy chị Hồng Tiên chị trả lời rồi, nhưng mà tôi vẫn chờ nghe câu trả lời khác. Trong cái ba cái dụ ngôn này thì anh chị em thấy có dụ ngôn nào mà chỉ thầy Marco mới có thôi, chứ những người khác là không có? Câu này là dễ nên dành cho câu này anh có trả lời được không ạ? Anh có trả lời được không? À không ạ, chị có trả lời được không?
Thưa cha, theo con đó là dụ ngôn hạt giống tự mọc lên. Con
hạt
kiếm
giống tự mọc lên.
Con không có thấy ở những cái
ở trong những này. Phúc âm khác.
Dạ.
Vâng. Và nếu mà chị là người mà lười biếng á thì chị có cách không phải đi tìm gì cả. Để cho tôi mượn tí nào. Đấy, nếu mà bạn nhìn thấy cái chỗ người hạt giống tự mọc lên á, chị ông nào, chị nhìn thấy họ không để cái gì phía sau cả. Còn những cái kia có để phía sau đấy.
Con đi tìm mãi cuối cùng con mới nhớ.
Đấy, không có việc phải đi tìm, hiểu không nào, tìm nó mệt mỏi lắm. Đấy, không đấy, hạt giống này đấy không có gì cả, phía sau không có gì, tức là chứng tỏ là không có chỗ nào có, tức là đấy là hàng hiệu đấy, hàng độc đấy, đúng không? Hàng độc. Vâng, mà chỉ có đấy có. Vâng, thành cái dụ ngôn như vậy anh chị em thấy cũng có những cái đặc biệt của Marco. Bây giờ câu hỏi số 2, đọc Marco, bài hôm nay cũng dễ và cũng Marco chương 4 câu 26 và câu 30. Đức Giêsu, như vậy anh chị em thôi không cần phải trả lời nhỉ, dễ quá nên thôi không nên trả lời được. Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói về điều gì? Đây hai câu này khó nhất nên dành cho chị Lan, khó nhất.
Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói về mầu nhiệm nước Thiên Chúa, tựa như hạt giống được gieo xuống ruộng, dù đêm hay ngày hạt giống vẫn có khả năng tự nảy mầm và nặng chịu hạt. Dụ ngôn này cũng liên kết với dụ ngôn hạt cải. Hạt cải nhỏ bé khi gieo xuống thì mọc lên lớn hơn mọi thứ cải khác. chim trời có thể làm tổ hay bay quanh để ăn những hạt cải. Ở Palestine có cây cải cao tới 4 mét, khác với cây cải ở Việt Nam. Từ cây cải trong đời sống hàng ngày, Đức Giê-xu muốn nói đến một thực tại vừa hữu hình vừa siêu hình, đó là Hội Thánh. Là nước Thiên Chúa trần thế khởi đi chỉ có nhóm 12 tông đồ, nhưng nhờ ơn Thánh Thần đã, đang và sẽ trở thành một hội thánh gồm nhiều dân tộc trên toàn thế giới. Xin hãy.
Ừ, cảm ơn chị. Đấy, tức là cái câu 26-30, anh chị em nhìn vào sách thì thấy đề là Đức Giê-xu dùng dụ ngôn để nói về về nước Thiên Chúa. Đấy, nước Thiên Chúa là một cái nước màu nhiệm. À, anh chị em thấy không? Nước Thiên Chúa là nước màu nhiệm, mà nếu mà nói màu nhiệm thì không ai hiểu hết. Thế là Đức Giê-xu muốn nói cho những người bình dân, và Ngài dùng cái hạt giống để Ngài nói. Đấy, thành ra anh chị em thấy lát nữa anh chị em sẽ gặp lại câu này. Đúng là, vâng, cũng hơi đụng câu sau. Đấy, bây giờ câu hỏi số 3 cũng là một câu dễ mà nghe hơi lạ lạ đấy. Tức là câu hỏi số 2 là đọc 26-29, người gieo và người gặt ở đây có phải là một người không? Đấy, câu hỏi rất là đơn giản, con trẻ có trả lời được. Dễ, vâng. Câu này rất dễ, cực kỳ dễ.
Thưa cha, là con nghĩ là người gieo và người gặt là cùng một người.
Nhưng mà cha hỏi câu này là khó hơn, coi mà trả lời được mới hay, cả lớp mà trả lời được mới hay. Người ở đây trả lời đúng rồi, là người gieo và người gặt là một người, đúng không? Các anh chị em có thấy cái câu văn không? Đây đây nhá, người ấy, đây, từ từ nhìn, đây này, anh em nhìn đây này nhá. Đâu rồi, đây này, đây nhá, người chuyện nước Thiên Chúa giống như một người gieo hạt xuống đất. Rồi đêm ngày người ấy ngủ ý thức, rồi người ấy thì đất vẫn đinh hoa quả, rồi lúa vừa chín người ấy, đấy là vẫn có một người thôi, vẫn có một người thôi chứ không phải là hai ba người, không phải hai ba người. Nhưng mà câu hỏi này là buồn, hơi buồn cười mà hay, đó là hỏi cái người gieo hạt ấy có phải là Chúa Giê-xu không?
Thưa cha, là chú cha.
Chú cha. Chú cha. Vâng, tôi cảm ơn. Có ai trả lời khác không ạ? Câu hỏi của tôi rất là bất ngờ nên chị có giờ nghĩ là như vậy là ai hỏi tôi, đã câu hỏi của tôi là hỏi người đây có phải là Chúa Giê-xu không? Câu hỏi này hơi khó chịu á. Đây thôi, cho chị chát lên cho xem. Ấy, chị thử xem tốt, chị hỏi thế thôi. Anh người gieo, bởi vì câu dụ ngôn trên là Chúa Giê-xu đúng không nào? Chúa Giê-xu là người đi gieo giống ấy, thì giờ mới hỏi là trong dụ ngôn này thì cái ông này có phải là Chúa Giê-xu không? Khó chịu.
Thưa, theo như là chịu. Con đã từng học mắc theo thì con thấy là chính là Chúa Giê-xu là con người, là người gieo giống, là con người, là Chúa Giê-xu.
Trong dụ ngôn này có phải là Chúa Giê-xu không?
Thì trong câu ngôn ngôn này thì cũng, có cũng thể là
chưa chắc rồi. Vâng vâng, tôi hỏi thì cái câu hỏi này khó dành cho chị, nó khó quá nên không chịu nổi chị, trời nói luôn. Vâng, không có sợ. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là một người có thể là Chúa Giê-xu và cũng có thể là mỗi người chúng ta.
Mỗi người chúng ta. Vâng. À, cái chữ ý này có vẻ mới nhỉ, tức là có thể là mỗi người chúng ta. Vâng, mà nếu mà giả như tại sao mà dường như là hơi khó là Chúa Giê-xu thì đố anh chị em biết đó, tại sao vậy? có thấy không ạ? Có thấy là tại sao lại là khó mà bảo đây là Đức Giê-xu? Bởi vì trên là mình thấy là Đức Giê-xu là người gieo, còn ở đây thì lại khó. Vâng,
dạ,
có ai sẵn sàng
theo,
không?
Theo con nghĩ thì cái dụ ngôn này đang nói về cái sự ảnh hưởng, sự lây lan của nước trời, mà cái nhiệm vụ đó thì là của mỗi người chứ.
À, mỗi người, vâng. Nhưng thành ra là, vâng, ở đây xin mời, đây, Nhi Thanh.
Có dạ, trong dụ ngôn này thì con nghĩ không phải là Chúa Giê-xu, mà là... có thể là chúng ta. Tại vì ở trong câu 27 có nói là ngày, đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức.
Thì sao ạ?
Thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên.
Đấy, thành ra như vậy là hạt giống nảy mầm mọc lên thì không cần ai.
Không cần con người.
Không cần cái ông ấy. Không cần người ấy. Dạ, không cần người ấy. Mà nếu mà người ấy là Chúa Giê-xu thì căng quá. rồi đúng không?
Đúng
anh
rồi.
Em hiểu không? Đấy 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 là lý do tôi hỏi. Nếu mà Đức Giêsu đang này thành ra có thể là cái câu trả lời của sơ là gì? Tức là có thể là một cái người mà người đấy có thể là chúng ta ấy, chứ không phải là ở đây thành ra gieo giống thì là Chúa Giêsu, nhưng trong trường hợp này ấy, thì có lẽ là chắc không phải là Đức Giêsu được. Đấy, và bởi vì ở đây muốn nói là hạt giống lớn lên không cần con người, là không cần cái ông gieo á. Đấy, mà cũng là không cần ông gieo có thể đúng là chúng ta nhỉ. Vâng, tôi cảm ơn. Câu hỏi vừa rồi là rất khó. Thầy nói con mẹ trả lời không cần Chúa Cha là hơi găng lắm. Vâng.
Như thì là chính Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ nè. À, người đáp kẻ gieo hạt giống tốt là con người, tức là Chúa Giêsu. Ruộng là thế gian.
Cái dụ ngôn này khác mà. Trời ơi, ở cái này dụ ngôn này là dụ ngôn độc đáo của Marco mà. Hiểu không? Không, mỗi một dụ ngôn nó khác, đây dụ ngôn khác. Thế ra ở trong trường hợp này là khác. Không cái không là hai bên cái bên dụ ngôn kia nếu mà đọc lại thì chị thấy nó lại khác. Đấy, ông nào đấy đấy lúc kia là dụ ngôn có gieo, nhưng đúng phải đọc kỹ thì mới thấy. Đúng rồi, thì thật ngàn là các thiên thần, ở đây là khác. Ừ đúng rồi. tức là chị, vâng đây là giáo sư, đây là giáo sư, chị là người tốt, chị học ở đây, chị dạy lại. Thầy đã anh chị em về thông cảm là chị muốn biết rất rõ, chứ cái gì nó chưa rõ là chị không chịu được. Đấy, thành ra như vậy thì nếu mà thấy tôi chiều chị phải lấy trong cái đoạn phúc âm kia ra đọc coi, lấy cái đoạn kia ra cha chương mấy ra đọc coi, mình chiều chị. Đấy, biết rồi, nhưng mà cái kia là Matthew hay ở đâu thì lật ra. Thì lật ra 13, 36, 39. Rồi Matthew từ rồi 13 này 30 mấy
36, 39.
À đúng rồi, dụ ngôn có lông. Đấy là chuyện, lại chuyện có lông nữa. Đấy, thấy không? Nên là chuyện có lông là chuyện nó hoàn toàn khác hẳn. Và có lông này. Đấy, tức là tức nhất là có dụ ngôn có lông. Đấy, kẻ heo gieo hạt giống tốt là con người, đúng không nào? Rồi những ma quỷ, con cái ác thần là gieo hạt giống xấu, đồng ý. Đấy, thế thì đấy, rồi thành ra lúc mọc lên thì ra vừa tốt vừa xấu. Đấy, thành ra cái người gieo hạt giống là Đức Giêsu, là con người. Đấy, ừ thì đúng rồi, đó. Thì như vậy trong cái dụ ngôn này, cái người gieo hạt giống là Chúa Giêsu, cũng giống như cái dụ ngôn lúc nãy gieo hạt giống là Chúa Giêsu, nhưng ở đây nó không phải nữa. Đấy. Đấy, thành ra không phải là lúc nào cũng như nhau. Rồi, như vậy chị hiểu rồi ha. Đấy.